Dạ vâng, Quốc Duy và Nam Phương xin được kính chào quý vị khán thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Market Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô.
Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và xin gửi lời chào với lại Houston.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được mến chào Quốc Duy, cũng như Nam Phương từ Houston và cũng xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, và bữa nay có đông đủ hết, có anh Đỗ Phúc, có Nam Phương và Quốc Duy, thiếu giọng nói của chị Quỳnh Lan, xin kính chào quý vị ạ.
Dạ vâng, không biết ở Dallas thì hiện nay thời tiết như thế nào, nhưng mà ở Houston thì hôm nay vẫn sẽ là một ngày nắng nóng với nhiệt độ lên cao khoảng 92-93 độ F và cơ hội mưa vẫn là 0%. Không biết ở Dallas như thế nào, Quốc Duy và Nam Phương ạ?
Dạ vâng, Dallas cũng giống như Houston, sẽ không có phần trăm mưa nào cả cho ngày hôm nay, và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất cũng là 90 độ thưa anh. Thời tiết ngày hôm nay thì ngoài trời hiện giờ thì Nam Phương thấy rất là đẹp, không có nắng lắm. Không biết tới chiều thì như thế nào.
Dạ vâng, cảm ơn Nam Phương với phần thời tiết từ Dallas. Và trở lại với chương trình Kinh tế Tài chính hôm nay thì đời đầu tiên xin giáo sư Khương Hữu Lộc cho một vài thông tin về thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán thay đổi đôi chút, stock market xuống đôi chút nhưng không đáng kể vì tiền lõi đã bắt đầu gia tăng. Mặc dù quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ chưa có gia tăng chính thức cái lần kỳ này, họ tiên đoán là tháng 6 sẽ gia tăng thêm một lần nữa. Tuy nhiên, những cái tiền lãi của những ngân hàng này nọ đã bắt đầu gia tăng, là tại vì họ tiên đoán rằng quỹ tiền tệ sẽ gia tăng tiền lãi. Stock market cuối tuần kết thúc S&P 500 ở cái điểm là 2712. 2.700 là tốt lắm rồi, vẫn giữ ở mức tốt. Dow Jones ở cái mức rất là tốt đẹp, 24.715, trên 24.000 là quá tốt, cái này nó tròn trèm 25.000. Nasdaq 7.354, trong khi đó giá dầu thô vẫn tiếp tục lên và giữ cái mức rất là cao là 71 đô la 35 cent, lên trên cái mức 71 đô la. Đây là cái sự hiếm hoi trong cái thời gian gần đây. Giá vàng 1.292, quý vị nhớ là giá vàng có một thời gian là 1.300 mấy, bây giờ 1.200 thì hơi sụt đôi chút. Vâng, đó là chung quy những cái index chính.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và câu hỏi đầu tiên được Phúc xin gửi đến giáo sư, đó là như giáo sư đã tiên đoán trong một thời gian rất là lâu là cái tiền lãi mình sẽ đã bắt đầu gia tăng rất là nhiều, và đặc biệt là trong tuần lễ vừa qua. Thì hiện bây giờ thì nó đang ở mức độ nào và sẽ đi về đâu? Và ảnh hưởng của nó như thế nào đối với những người mua nhà lần đầu tiên, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh. Tiền lãi như đã trình bày nó đã gia tăng, tin tức họ cũng nói nhiều về chuyện này. Hiện giờ đó, cái tiền lãi prime rate, có nghĩa prime rate là gì? Đó là những cái tiền lãi mà những ngân hàng cho những công ty, những cái khách hàng mà lớn nhất, những công ty đại công ty đó mượn tiền lãi đó, là cái giá là 4.75%. Trong khi đó thì ví dụ như tiền lãi của những cái CD, certificate of deposit đó, 5 năm, nếu bỏ vào 5 năm đó, trung bình ở mức là 1.7%. Tiền lãi khi mà mua nhà 30 năm đó, vay mượn 30 năm đó, hiện là ở cái mức 4.57-4.6%. Thì cái tiền lãi này đó chỉ trong vài tuần rồi nó đã gia tăng 0.15%, có nghĩa là trong thời gian ngắn là gia tăng khá nhiều. Tiền lãi 15 năm mortgage á, thì thấp hơn khoảng 4.04 so với lại 4.57% 30 năm. Tại sao cái tiền lãi 15 năm mortgage thấp hơn 30 năm là tại vì họ tiên đoán rằng đường dài đó tiền lãi gia tăng. Thành ra cái mortgage mà nó càng ngày càng xa đó thì nó thể hiện ra cái sự tiên đoán và dự tính là tiền lãi sẽ lên đi lên hay đi xuống. Điều này ảnh hưởng rất nhiều cho những người mua nhà lần đầu tiên, là tại vì những người mà mua nhà lần đầu tiên họ không có cash nhiều, cái tiền nó giới hạn, và khi mà gia tăng 0.15% hay 0.2% nhiều lắm, cái số tiền nó mỗi tháng khá nhiều. Thành ra nếu ai mua nhà đầu tiên thì nên bắt đầu mua bây giờ, đừng có đợi nữa, tiền lãi là trên đường đi lên.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Thì nãy giáo sư nói là tiền lãi đang gia tăng, thì không biết tiền lãi gia tăng đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán và không biết sẽ như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, thị trường chứng khoán thì họ rất là nhạy cảm với tiền lãi. Như mình thấy đó, mặc dầu nó đã thể hiện trong tuần qua là thị trường chứng khoán xuống mấy chục điểm. Tuy trên con số như tỷ Dow Jones 24.000 mấy trăm mà mấy chục điểm thì không đáng kể, nhưng mà cái vấn đề là họ nó rất nhạy cảm. Là tại vì sao? Là tại vì đó, khi mà tiền lãi gia tăng đó, thì những trái phiếu T-bill của chính phủ Hoa Kỳ, hay là những CD, hay là những cái investment mà nó an toàn hơn đó, không có mạo hiểm đó, thì người ta sẽ thấy cái bỏ vô đây vừa an toàn hơn mà vừa hấp dẫn hơn. Hơn hồi xưa thì thay vì mạo hiểm vào cái stock, như quý vị biết stock market là lên xuống bất thường và nó gọi là không có gì bảo đảm cả. Khi họ thấy cái tiền lãi gia tăng như vậy thì số tiền sẽ được chuyển qua những cái đầu tư an toàn hơn, thì ảnh hưởng stock market. Tuy nhiên, đó là cái ảnh hưởng ngắn hạn. Họ phản ứng như vậy, nhưng mà tùy vào cái kinh tế của thị trường hay là những yếu tố chính trị, stock market vẫn có thể tiếp tục lên. Khi mà tiền lãi gia tăng thì mình sẽ thấy stock market xuống đôi chút, rồi tiếp tục xuống hay lên, là đó là tùy những cái yếu tố macroeconomic chính về kinh tế của, chứ tại vì người ta đã quen cái tin tức này rồi, người ta đã quen tuyên lượng quỹ tiền tệ liên bang rất là khéo léo. Khi trước thì họ gia tăng tiền lãi, họ nói trước cả 6 tháng nhiều khi cả năm trời, thành ra nó làm cho cái phản ứng của giới đầu tư nó đỡ đi một chút là như vậy.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và một câu hỏi khác tiếp theo là Phó Thủ tướng Trung Quốc là ông Liu đã qua gặp Tổng thống Trump trong khi hai bên đang thượng thuyết về chiến tranh gia thương, thì Bắc Hàn đã thay đổi thái độ và trở nên gay gắt sau khi mà Kim Jong-un đã qua đàm phán với đàn anh Trung Quốc, thì không biết rằng là hiện bàn cờ này đang diễn tiến như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ đúng, khi danh từ bàn cờ là rất là đúng, và tôi nghĩ rằng đây là một bàn cờ tướng hay là bàn cờ phé gì đó. Chắc chắn quý vị thấy là trước đó là Kim Jong-un rất là hòa hoãn với lại Hoa Kỳ, và sau đó thì đàn anh Trung Quốc đã mời ông đó qua để họp. Và sau đó một cái điều mà tôi thấy nó hơi thiếu tế nhị đó là sự khi Bắc Hàn đang hòa hoãn đó, thì đáng lẽ ra là sự tập trận giữa quân đội giữa hai bên Nam Hàn và Hoa Kỳ đó nên đình hoãn lại, tại vì hồi xưa tới giờ tập trận hoài thôi, vẫn tiếp tục tập trận để gây nên cái sự hiềm khích thì nó không có tốt. Nhưng mà rất tiếc chuyện này nó vẫn tiếp tục xảy ra, tại chương trình planning nó quy mô lắm, khó hủy bỏ lắm, cho nên họ đã gây gắt gọi là lên tiếng. Nhưng mà đây chắc chắn là một cái sự giật dây của Trung Quốc. Như đã trình bày lâu rồi, đối với cái nhìn của tôi, Bắc Hàn là con cờ của Trung Quốc, mà một con cờ để họ chiếu tướng, để họ làm những cái chuyện khác. Và sau khi đã gặp Tập Cận Bình, gặp Kim Jong Un thì ông đã thay đổi thái độ. Nhưng mà mình nhớ rằng Tổng thống Trump là một người chơi đánh phé rất giỏi, một người master strategist, khó có thể qua mặt ông những chuyện này. Cái sự qua thăm viếng của ông Phó Thủ tướng Liu, nên nhớ rằng ông Phó Thủ tướng này là một người là kinh tế gia đã từng tốt nghiệp Harvard. Thành ra ông rất hiểu về kinh tế thị trường và ông rất là gần với Tập Cận Bình. Ông qua gặp Tổng thống Hoa Kỳ. Trong khi đó hai bên vẫn còn khác biệt rất nhiều và thương lượng gọi là để tránh khỏi cái chiến tranh giao thương. Điều này nó xảy ra cùng một lúc, 3-4 chuyện xảy ra một lượt, thì mình đúng là một con cờ với nhiều con xe phá ngựa, nó di chuyển rất là đa dạng. Cái vấn đề là đòi hỏi của Tổng thống Trump đó, đòi hỏi của Tổng thống Trump là phải bớt đi cái sự gọi là mất cân bằng, có là mức nhập cảng và xuất cảng giữa Hoa Kỳ Trung Quốc đó, hiện giờ mất cân bằng tới gần 400 tỷ đô la. Ông muốn giảm bớt đi phân nửa, có nghĩa giảm bớt hai phân nửa đi. Thì họ qua để họ đàm phán, Nhưng mà đi đến đâu hay không đó thì chắc chắn là Trung Quốc thương lượng sẽ nhượng bộ bao nhiêu, nó cũng phải tùy theo cái khả năng trong một thời gian ngắn. Thật sự ra cái đường lối, cái policy ở trên đó thì bên Hoa Kỳ đó đưa ra, nếu mà đạt được 70-80% thì cũng tốt lắm rồi. Mình chưa biết nó ngã ngũ này như thế nào, nhưng mà chắc chắn là Hoa Kỳ đang trên đường thắng thế về cái chuyện này thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đỗ Phúc có một câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư là: thưa giáo sư, khi mà Tổng thống Trump đang đề nghị thông qua một cái luật cấm vận giao thương kỹ nghệ viễn thông và điện thoại với Trung Quốc, thì cái điều này sẽ làm ảnh hưởng như thế nào đến Trung Quốc và Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, nó ảnh hưởng rất là nhiều, và ảnh hưởng tai hại là đối với Trung Quốc nhiều chứ với Hoa Kỳ không bao nhiêu. Gần đây đó, như anh nói đó, là Tổng thống Trump đưa ra cấm vận, mà nhất là cấm vận với lại những công ty về telecommunication, điện thoại, hoặc này nọ đó. Không phải bên Hoa Kỳ, bên mà bên Âu Châu họ rất là ngại những cái dụng cụ hay là vật liệu về viễn thông hay là camera gì, những điều gì mà nó có liên hệ đến an ninh quốc phòng đó. Thì cái sự cấm đoán giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, bắt đầu là từ cái công ty là Qualcomm. Hiện giờ Trung Quốc muốn dùng cái công ty đó là một cái chiêu bài để áp lực với quốc hội. Hoa Kỳ đã cấm gọi là công ty Qualcomm của Hoa Kỳ, gọi là San Diego, nằm ở San Diego đó, Qualcomm đó, là bán phụ tùng cho cái công ty điện thoại của Trung Quốc là tên là ZTE Corp. Công ty này họ bán cái cell phone gọi là Exxon M. Họ cái công ty của Trung Quốc đó, hồi xưa giờ họ bán những cái smartphone nhiều lắm, bây giờ nó đang lên dữ lắm. Nhưng mà từ khi cấm vận bây giờ công ty này gần như lụng bại là tại sao? Là tại vì công ty này hiện tại đó, họ mua đó 25 phần chính yếu, những cái phần mà về chính yếu quạt của họ đó trong cái điện thoại của họ từ Hoa Kỳ hết. Mà khi cấm vận như vậy là họ không có quạt để họ chế tạo phone, là họ gần như là tê liệt. Hiện giờ trên cái hệ thống semiconductor đó thì những cái quạt đó về electronic ở trong điện thoại đó, Hoa Kỳ đó là gọi là chủ chốt chế tạo và sản xuất đó, xuất cảng trên 60%, trong khi đó Nam Hàn là 25%, còn mấy xứ khác thì không đáng kể. Thành ra khi mà cấm vận như vậy là nó gần như là làm tê liệt cái kỹ nghệ mà chế tạo smartphone của Trung Quốc là như vậy anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và câu hỏi tiếp theo mà Quốc Duy muốn hỏi này, giáo sư là Tổng thống Trump muốn bớt giảm nhập cảng và gia tăng xuất cảng với Trung Quốc là 200 tỷ Mỹ Kim vào năm 2020, thì điều này có thể làm được hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, điều này đó, dĩ nhiên là khi mà mình thương lượng, mà Tổng thống Trump là một người master strategist, một người master negotiator thương lượng đó, thì dĩ nhiên là mình đưa ra con số cao, không có nghĩa là mình sẽ hy vọng đã đạt được. Sở dĩ ông đưa ra con số 200 tỷ bất gọi là để giảm bớt đi cái bất cân bằng giữa hai quốc gia là tại vì đó, khi mình so sánh cái xuất cảng và nhập cảng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đó, thì Hoa Kỳ nhập cảng nhiều hơn xuất cảng từ Trung Quốc đó, một năm là 400 tỷ đô la. Ông nói ông muốn giảm phần nữa đi, đến cuối năm 2020, có nghĩa trong vòng 2 năm giảm đi phần nữa đi. Cái điều này đó nó tạo áp lực rất nhiều cho Trung Quốc, là tại vì nếu mà đàm làm như vậy đó, kinh tế Trung Quốc sẽ tê liệt rất nhiều, là tại vì kinh tế Trung Quốc đó, họ đang tùy thuộc vào xuất cảng rất nhiều. Mà nên nhớ rằng những công ty Trung Quốc là những công ty nhỏ bé, rồi những công ty lớn nó đủ thứ hết á. Trong khi đó những công ty đó họ vay nợ dữ lắm. Hiện giờ đó trên bệnh viện quốc gia đó, Trung Quốc vay mượn đó, trên 200% cái GDP của họ, có nghĩa là giá trị như họ tổng tài sản của quốc gia đó có giá trị như 1.000 tỷ đi, thì họ vay mượn tới 2.000 tỷ, là hơn là số tiền họ có. Thành ra bớt đi xuất cảng sẽ làm tê liệt rất mạnh. Và thật sự Hoa Kỳ giảm đưa cái áp lực thì rất là tốt, nhưng mà có xảy ra được hay không, tôi chắc chắn là không xảy ra được. Hai lý do. Lý do là Trung Quốc không có khả năng giảm nhanh như vậy. Thứ nhì nữa, Hoa Kỳ đó hiện giờ đó, cái nền kinh tế đang gia tăng dữ lắm và cái mức sản xuất những cái công ty đó cũng mạnh. Thành ra bây giờ tự nhiên tất cả những cái hàng hóa hay những cái đồ mà mình cần thiết bên Trung Quốc bây giờ cắt đi. Khi mình cắt đi đó, thì mình phải sẵn sàng nhập cảng xứ khác hay là nội bộ phải sản xuất lên. Mà Hoa Kỳ cái capacity bây giờ nó đang cao. Mặc dầu có những cái xí nghiệp có những cái excess capacity đó mà bây giờ gia tăng lên nữa cũng không có bù đắp được. Thành ra nếu mà cái mục đích là 200 tỷ bây giờ giảm đi 100 tỷ thì cũng tốt lắm rồi, nhưng mà đạt được cái mục đích 200 tỷ từ đây đến 2020 là chuyện không thể có được.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Qua một câu hỏi khác thì được biết rằng là Tổng thống Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp ước với Iran về nguyên tử. Thì tuy nhiên những cái xứ như là Europe vẫn ủng hộ cái hiệp ước này. Thì liệu Iran có khả năng tiếp tục cái hiệp ước này bằng cách là làm việc thẳng với lại châu Âu mà trong khi Hoa Kỳ cấm vận Iran hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, đúng như vậy cô Nam Phương. Như quý vị biết đó, là cái hiệp ước này được thương lượng bởi Tổng thống Obama, đưa một chiếc máy bay không biết bao nhiêu tiền để đưa cho Iran trong khi ký những cái hiệp ước này. Mà Iran đó là vừa đánh vừa đàn, có nghĩa là cái đó là cái cách mà làm việc của những quốc gia đó. Họ thương lượng hiệp ước, họ có tiền để ngoài sau lưng họ tiếp tục, họ là chế những đạn tên lửa hay là những cái vũ khí gọi là vũ khí về nguyên tử. Kỳ rồi đó, Do Thái đã qua gọi là thuyết trình trước lưỡng viện quốc hội đó, cho thấy là những cái cơ quan ở dưới bí mật dưới hầm đó của Iran vẫn chế tạo kỹ nghệ nguyên tử. Cho nên Tổng thống Trump nói rằng đây là một cái điều rất là tệ hại, cho Iran hết tất cả những gì họ muốn, mà trong khi Hoa Kỳ chẳng có kiểm soát được một cách hữu hiệu nào cái kỹ nghệ nguyên tử hay là kỹ nghệ tên lửa, cho nên rút ra. Thì Tổng thống Macron là một Tổng thống Pháp trẻ qua gọi là hy vọng là thuyết phục được ông Tổng thống Trump là hãy giữ hiệp ước này đi. Nếu không đó, đưa vào cấm vận quốc tế như hồi xưa đó, thì Trung Quốc, Iran sẽ trở vào cái vị thế là sẽ gọi là không kiềm chế được về nguyên tử. Và ông nói rằng nếu Tổng thống Trump rút ra, thì Pháp và Đức và khối EU vẫn tiếp tục làm việc để khuyến khích Iran hòa hoãn hơn. Họ nói rất là mạnh. Tuy nhiên trên thực tế đó, khi mà Hoa Kỳ rút ra khỏi cái hiệp ước Iran, có nghĩa là sao, là cấm vận bắt đầu trở lại, có nghĩa là sanction trở lại, có nghĩa là tất cả ngân hàng đều không cho vận chuyển tiền và những công ty nào làm việc với Iran đều bị cấm vận hết. Thành ra cái đây là một cái chỗ, cái vòi nước chính mà mình khóa ống nước lại, bây giờ mấy cái vòi nước phụ nó cũng chẳng có nước mà chạy. Là tại vì những cái công ty đó là những công ty nó liên hệ đến bên EU đó tất cả. Mặc dầu Pháp hay là Đức Quốc hay những nói rằng chúng tôi sẽ ủng hộ, nhưng mà hệ thống ngân hàng nó siết chặt hết, không làm gì được hết. Thì đúng như vậy, gần đây Tổng thống Pháp và thủ tướng của Đức đã tuyên bố nói rằng sẽ không có đụng và đối đầu với lại Hoa Kỳ về vấn đề này, vì họ sợ bị phản hồi. Ông Trump cũng rất là mạnh dạn nói rằng nếu mà khối EU hay Pháp hay Đức đó mà chống đối cái chương trình này đó, thì cái chương trình mà gọi là đánh thuế tariff đó, cho kỹ nghệ thép và kỹ nghệ nhôm đó, 25% và 10% đó, ông sẽ không có hòa hoãn lại, tại vì hiện giờ đây là hai sứ đồng minh quan trọng nhất của Hoa Kỳ. Cho nên ông tạm thời bỏ qua không đánh thuế nhôm và thép. Ông nói rằng nếu hai sứ này mà phản lại đó, ông sẽ đánh thuế nhôm thép. Hai vị nguyên thủ quốc gia này liền lập tức rút lui cái vị thế là ủng hộ cái hiệp ước đó. Thì xin trả lời câu nói rằng khối EU sẽ tê liệt, không có khả năng phản hồi lại với cái chương trình của Tổng thống Trump rút ra khỏi cái hiệp ước mà vẫn cấm vận Iran là như vậy, thưa cô.
Thì vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Quay trở lại với một quốc gia ở châu Mỹ thì là Argentina, thưa giáo sư. Thì Argentina đang đi vào cái sự khủng hoảng kinh tế và cơ quan IMF cũng đang đưa ra một cái chương trình cứu vãn. Thì hiện bây giờ tình trạng nó diễn ra như thế nào, thưa giáo sư?
Dạ, hiện tại đó thì Argentina, hai cái xứ mà Trong khi từ khi kinh tế toàn cầu khởi dậy thì hai cái xứ là Argentina và Venezuela là hai xứ kinh tế rất là tồi tệ. Cái trường hợp của Argentina thì nó đỡ hơn đôi chút, là tại vì sau khi vị tổng thống mới lên á, thì ông bỏ đi cái hệ thống tiền tệ của Argentina và họ dùng cái đồng đô la là điểm chính để chống đối lại cái nạn lạm phát. Hiện giờ nó khá quân bình lại và IMF là một cái cơ quan của United Nations. Trong khi đó đây là một cái cơ quan mà gồm có 40 quốc gia. Họ cái số IMF là một cơ quan rất là lớn. Họ có cái trách nhiệm là giúp cho những công ty hay những cái quốc gia đó cái chương trình kinh tế để gọi là điều hành những cái kinh tế những cái công ty những cái quốc gia đó bị khó khăn, thì đây là cái vai trò của IMF để cứu vãn những công ty đang bị khó khăn. Vai trò của Hoa Kỳ rất là quan trọng trong IMF là tại vì mặc dầu trong cái cơ quan IMF là của Liên Hợp Quốc đó thì có 40 thành phần quốc gia là thành phần trong đó, Hoa Kỳ đó nắm chủ chốt trên 17%. Trong khi đó, mặc dầu Trung Quốc là một nền kinh tế thứ nhì, nhưng mà họ chỉ nắm có 6% thôi. Cơ quan này được nằm ở tại Washington DC và có cái khả năng với số tiền là mỗi một năm đó họ có khả năng cho vay mượn trên 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, để cứu vãn những quốc gia bị khó khăn. Argentina thì so với lại Venezuela thì có vẻ vững chãi hơn. Trong khi đó Venezuela là một cái xứ theo cái kiểu dân chủ xã hội, socialism á, thì vẫn còn rất là tồi tệ, và hai cái công ty này phải cần IMF và World Bank để giúp đỡ nhiều lắm và thay đổi cái đường lối điều hành quốc gia hay là cái đường lối kinh tế, thì quả mai mới có thể qua khỏi cái cơn khủng hoảng kinh tế này ra.
Dạ vâng, và câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay mà Quốc Duy muốn gửi đến cho giáo sư là Tổng thống Trump trong năm qua đang thương thuyết trở lại với thử của NAFTA. Về kết quả hiện tại ra sao thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái thấm thoát mà thời gian qua rất nhanh, NAFTA là một cái thương ước mà Tổng thống Bill Clinton đã thương lượng và ban hành, và chuyện này nó đã xảy ra 24 năm rồi. Như quý vị nhớ đó là Tổng thống Trump từ ngày là ứng cử viên Tổng thống Trump, sau khi trở thành Tổng thống Trump thì ông đã phá cái chương trình NAFTA rất nhiều, mà tôi đồng ý với Tổng thống Trump 100% với chuyện này, là cái chương trình NAFTA nó chỉ hại kinh tế Hoa Kỳ và làm lợi cho những quốc gia khác là Canada Đại và Mỹ Tây Cơ là hai quốc gia hưởng lợi nhiều nhất. Thì ông hiện giờ ông tuyên bố rằng ông có thể là trong cái thời gian quá khứ ông nói bỏ hoàn toàn NAFTA, sau đó ông rút lại, ông nói rằng thôi không bỏ, bây giờ thương lượng trở lại. Thì họ hy vọng là cuối năm 2018 này cái sự thương lượng hay là hủy bỏ NAFTA được hoàn thành, nhưng mà hiện tại đó thì cái tiến triển nó không đi đến đâu, tại gặp nhiều khó khăn lắm. Thành ra từ đây tới cuối năm cái sự thương lượng của NAFTA nó sẽ không kết thúc như dự liệu. Nhưng mà điều này đối với tôi nghĩ là không cần thiết phải gấp rút, mặc dầu đó Quốc hội họ cảm thấy họ muốn kết thúc là tại sao? Là tại họ sắp sửa được bầu cử vào cuối tháng 11 và những cái thành phần của Quốc hội bị ảnh hưởng bởi những special interest hay là những áp lực của cộng đồng hay là những người Mỹ rất nhiều, mà nhất là xứ Mexico đó là họ sắp sửa tổng tuyển cử về cho vị tổng thống mới của họ. Họ cũng mong muốn là kết thúc để cho họ có một cái tiếng nói để thắng cử. Chuyện này không cần gấp, và Tổng thống Trump họ cũng không có gấp rút vì họ thương lượng một cách rất là điêu luyện là như vậy thật.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và rất tiếc là thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Mỗi lần mà chương trình Kinh tế và Tài chính thì lúc nào cũng là một chương trình rất là... thời gian trôi qua rất là nhanh thưa giáo sư. Và dạ còn vâng, một ít phút của chương trình nữa, xin mời giáo sư gửi lời chào đến quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, dạ thưa, một ngày cuối tuần rất đẹp. Mình nói về kinh tế thì hơi khô khan, nhưng mà đưa vào những yếu tố trên thị trường của toàn quốc, hy vọng làm cho quý vị có một ngày vui cuối tuần, và xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần hạnh phúc và bên gia đình. Kính chào quý anh chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều và cũng như xin kính chúc giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như cả anh Quốc Duy và chị Nam Phương cũng như thính giả Houston và Dallas một cuối tuần thật là nhiều niềm vui và xin hẹn quý vị vào chương trình Kinh tế Tài chánh lần sau ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều và cũng như là cảm ơn đến giáo sư và cũng như Nam Phương cùng Quốc Duy điều hợp chương trình này. Và xin quý vị đừng rời làn sóng của Đài Quốc Duy, Nam Phương sẽ quay trở lại sau một vài phần quảng cáo thương mại.